Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Và ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Đông Quang từ California sẽ góp mặt trong chương trình hôm nay để đem đến cho quý vị những thông tin mới về COVID. Bác sĩ Quang hiện là giáo sư trường y Đại học Stanford ở California. Trà My thân chào bác sĩ Quang và cảm ơn ông dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn chị Trà My và cũng xin kính chào các vị khán giả đang trên đài.
Dạ, cảm ơn bác sĩ và Trà My xin mời quý vị và các bạn trong lúc theo dõi chương trình hôm nay. Quý vị có những thắc mắc nào muốn tìm hiểu về sức khỏe, về cái việc bảo vệ sức khỏe trong mùa đại dịch COVID này, xin vui lòng để ngay trong phần bình luận chúng tôi sẽ chuyển tới bác sĩ Quang giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình trực tiếp diễn ra ít nhất là nửa giờ đồng hồ. Ngày hôm nay tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về COVID với những nghiên cứu mới, những phát hiện mới. Chúng tôi mong là gửi những cái thông điệp này tới quý vị để một phần nào đó giúp ích quý vị trong cái mùa đại dịch này, tự bảo vệ mình và bảo vệ cho những người thân quen của mình. Những thông tin rất là khả quan thì chúng tôi xin phép được gửi đầu tiên nói về những thông tin về vaccine có những tiến triển khá rõ rệt và có nhiều điều đáng mừng. Và một cái băn khoăn lâu nay nhiều người rất là thắc mắc và không biết là cái câu giải đáp chính xác như thế nào là vì sao COVID cũng một loại vi trùng như vậy, cũng một loại virus như vậy, nhưng mà khi nó tấn công thì có người bị rất nặng, thậm chí là tử vong, nhưng mà có người bị nhẹ thôi, thậm chí là không biết. Tại sao có người bị nặng, người bị nhẹ đối với COVID, cũng như là những thông tin về cái việc mà mình dùng thuốc sát khuẩn, mình kho cổ họng, nó có giúp ích được COVID hay không? Ngày hôm nay có một cuộc nghiên cứu mới với những thông tin rất mới để giúp ích cho quý vị. Và những nghiên cứu về động vật để thấy COVID tấn công nơi động vật như thế nào, ngoài tấn công nơi con người. Và những thông tin khác nữa liên quan tới trẻ em. Người ta phát hiện ra rằng trẻ em dù là hiện bây giờ là một trong những nạn nhân không bị COVID làm hại nhiều, nhưng mà trẻ em có khả năng dung dưỡng, tức là chứa COVID ở trên mũi của mình, tức là trên cái đường hô hấp trên đó, gấp 100 lần so với người lớn. Tức là cái ổ dịch nơi trẻ em nó gấp nhiều lần. Nhưng vì sao trẻ em lại có phần là không có bị nặng như là người lớn? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi qua phần trao đổi với bác sĩ Quang. Dạ, thưa bác sĩ Quang, trước hết, Trà My xin hỏi ngay cái thắc mắc rất cơ bản. COVID, tại sao người bị nặng, người bị nhẹ? Một cái nghiên cứu gần đây họ cho thấy kết quả như thế nào, giải thích ra sao thưa bác sĩ?
Dạ, thưa cảm ơn chị. Đây vẫn là một cái bí ẩn cho tới giờ phút này. Nhưng chúng ta đã bắt đầu có những cái tài liệu đã được giải thích hơi rõ hơn một chút. Thì các nghiên cứu trên bệnh nhân mắc cái COVID-19 đó, hoặc nặng hoặc nhẹ, cho thấy là cái hệ thống miễn dịch thiếu phản ứng phối hợp thông thường giữa các người bệnh. Các chuyên khoa cho biết đó là trong tới giờ phút này đó là những người bị nhiễm, thay vào đó họ bắt đầu từ những cái bộ phận, những cái sự công phá của họ, trong người của họ, để từ từ tiếp đón một cái vật lạ bên ngoài. Nhưng mà cái bộ vũ khí đó đó có nhiều khi nó không có làm việc theo đúng thứ tự. Thí dụ như mình tưởng tượng là trong một cái quân đội, khi chúng ta ra trận, chúng ta đánh giặc, chúng ta làm cái gì, thì chúng ta có từng cái bước đi, người nào đi trước, người nào đi sau, thì đó là theo một cái sự rất là theo dõi từ bước. Nhưng mà trong cái vật này, những người bệnh đó thì thường được họ có những cái trở ngại, là có khi những cái việc họ phải đi trước thì những cái bộ máy đó không được đi trước, lại đi sau. Thành ra những cái sự mới nhất được so ra là do từ những cái sự khám phá từ những trường đại học y khoa danh tiếng ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Thì thí dụ như chúng ta nghĩ là khi một cái bệnh nhiễm trùng qua cái đường hô hấp quen thuộc hơn, như chẳng hạn như cái con virus mà mùa cấm mỗi năm đó, thì khi mà nó nhiễm chúng ta đó thì nó cố gắng có được một cái chỗ đứng trong cơ thể của chúng ta, rồi trong cơ thể chúng ta sẽ có một cái sự phản ứng miễn dịch sẽ khởi động lên để bảo vệ những cái hành vi phối hợp này. Đầu tiên đó, thí dụ chúng ta nghĩ dùng một cái hình ảnh của trong quân đội chẳng hạn, thì đầu tiên đó chúng ta sẽ có một cái đội kỵ binh đến tấn công rất là nhanh, để bay đến địa điểm bị cái nhiễm trùng đó để chúng ta tấn công. Đó là cũng như cái sự đáp ứng đầu tiên nhất. Rồi sau đó đó thì lại tới những phần khác. Thì ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, cái phần lớn mà phản ứng sớm nhất đó, thì thường tiếng Anh nó gọi là cytokine đó, thì nó được tạo ra để đáp ứng với virus. Giống như báo động như thế thì nó trở ra. Rồi sau đó thì các cái tế bào và phân tử, chẳng hạn như cái kháng tế bào T hoặc những tế bào khác thì nó ra. Nhưng mà trong những cái người bệnh này đó thì chúng ta thấy rõ ràng là cũng như bệnh này thì cái vấn đề đó, những cái sự giao chuyển phối hợp này đó nó bị phá vỡ trong những người bị COVID nặng. Tức là thay vì mình đi từ số 1 tới số 2 tới số 3, bỗng nhiên bây giờ cái phần số 1 nó không có làm việc hoặc nó làm việc ít hơn, rồi cái phần số 2 nó lại nhảy vào trong đó. Thành ra cũng như là cái quân đội của cái người bệnh nhân để chuẩn bị tấn công những con virus này không có theo thứ tự. Và vì không có theo thứ tự, do đó những cái con virus này nó mới dùng cái cơ hội này, nó lại tấn công thêm vào những chỗ khác. Thì lúc đó cái cơ cấu của trong cái quân đội, của trong cái người bệnh nhân không còn làm việc nữa. Thành ra cái khoảng cách cũng như bao nhiêu và bao nhiêu phần trăm hoặc này thì nó dĩ nhiên nó thay đổi từ người bệnh nhân này cho tới người bệnh nhân này. Do đó như chị Trà My đã nói thì có những bệnh nhân may mắn qua được, nhưng mà có những bệnh nhân thì không may mắn thì lại bị xảy đến cái việc tử vong.
Thưa bác sĩ, như bác sĩ trình bày đó là do cái trình tự phản ứng trong cái hệ thống miễn nhiễm của mình, nếu mà nó phản ứng một cách rối loạn thì có thể là mình sẽ bị tấn công nhiều hơn và lan tỏa ra nhiều chỗ khác. Còn nếu mà cái sự mà phản ứng của mình nó theo trình tự đó thì có lẽ là mình sẽ giành được cái phần thắng, và những người như vậy thì những người có thể lướt qua nhẹ nhàng hơn.
Dạ, trong đúng rồi, nhìn như chị nói hoàn toàn đó, là ở trong cái hệ thống mà miễn dịch phản ứng của chúng ta đó, thường thường nó có ba loại. Loại một là chống lại những cái virus, loại hai là chống lại những cái vi trùng khác, và loại ba là tới những cái loại giống như loại nấm hoặc là vi khuẩn khác. Thì nếu mọi thứ mà nó làm việc bình thường thì nó không sao, có những lúc thì cái phần virus này nó không có thành công đó, nó chống lại. Thì dĩ nhiên một câu hỏi là làm sao mình là một người bệnh biết được là mình có loại nào, thì tới cái giờ phút này vẫn chưa tìm được cái vấn đề đó. Thì trong tương lai Quang biết là có nhiều cái những khoa học gia đang cố gắng, ví dụ người ta nhìn lại trong những cái chất máu, những cái chất những người đã chết thì ta sẽ tìm lại bây giờ. Thí dụ trong 100 người chết đó thì bao nhiêu người thuộc cái nhóm mà cái phần hư này, rồi bao nhiêu người thì trong nhóm phần hư kia, thì hy vọng là trong tương lai đó họ có thể làm ra được một cái cách để thí nghiệm. Thí dụ bây giờ chị là người bệnh, Quang là người bệnh đi vào, thì việc đầu tiên là người ta sẽ lấy cái máu của mình hoặc người ta lấy cái nước miếng của mình, người ta thử, người ta biết ngay là ok, bệnh nhân Nguyễn Đông Quang hiện giờ là thuộc cái loại này, thành ra mình phải cấp rút, mình phải dùng cái loại thuốc này để trị cái đó. Còn bệnh nhân Nguyễn Văn B khác thì thuộc một cái loại khác thì cái đó. Thì đó là những cái ý nghĩ, những cái mong ước của những cái ngành khoa học, những cái người bác sĩ để người ta dùng cái đó. Thiệt ra thì bây giờ chưa tới phần đó, nhưng mà Quang biết là họ đang đi đó, tại vì Quang đã thấy những cái sự đang khám phá bây giờ rồi.
Dạ, như bác sĩ nói là trong cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó có những cái phần khác nhau để mà chống cự lại những cái vật lạ xâm nhập, có thể là một bộ phận là chống virus, một bộ phận chống nấm, vân vân. Thì bây giờ trước khi mà mình khám phá ra được là cái bộ phận trong người mình mà chống virus này đó, mà khi mà gặp COVID đó, tại sao mà nó có người lại đáp ứng nhanh nhạy, có người lại đáp ứng kịp thời, có người lại chậm, hoặc là có người lại thua, có người lại thắng trước COVID đó, thì mình có thể tìm hiểu được là cái bộ phận về miễn nhiễm của mình mà chuyên chống virus đó đó, nó được thúc đẩy bởi những cái yếu tố nào không, để mình có thể tăng cường cái sức đề kháng cho mình về cái khâu phận đó một cách hữu hiệu hơn trong mùa COVID. Giả sử như là về thức ăn, hay là về chất dinh dưỡng, hoặc là về cái nghỉ ngơi, hay là tăng cường sức khỏe như thế nào để tăng cường cái bộ phận đề kháng chống virus trong cơ thể, thưa bác sĩ.
Dạ, thì có rất nhiều loại bệnh xảy ra trên cơ thể của mình là tại vì cái bộ máy kháng thể của mình không có được mạnh lắm. Thì thường thường có nhiều thứ chúng ta dùng, chẳng hạn như cái loại những cái thức ăn mà về cái nhiều về cái chất màu xanh, hoặc là một vài loại thứ về vitamin uống lên, để người ta thường thường là người ta nói là cũng như mình làm tăng cường cái hệ để kháng tấm của mình trong đó, thì cũng đó là một điều. Điều thứ hai là mình cũng như người thường thường trong cái dịch này đó, thì người thấy những cái người nào mà, và tại sao những người lớn tuổi và những người bị bệnh khác thì lại thường là gặp nhiều cái sự không may đó này. Dĩ nhiên chúng ta biết là những người bệnh nhân lớn tuổi thì thường thường cái hệ thống mà kháng chế lại nó yếu hơn người thường. Hoặc ví dụ như chúng ta đang dùng những cái loại thuốc chẳng hạn như steroid hoặc đó, thì nó làm cho cái kháng chế của trong người chúng ta xuống đi, thành ra cái bộ phận chúng ta chống lại những cái ảnh hưởng từ bên ngoài hoặc là những cái con vi khuẩn bên ngoài thì nó yếu đi. Dạ, trong đó. bây giờ thì mình biết là rất nhiều nơi có những cái tiệm nó bán những cái loại thuốc như là vitamin chẳng hạn, mình vô cái nutrition store, cái tiệm gì đó, mình vô trong đó thì mình thấy trong có những cái ở khắp nơi, ở ở Mỹ cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, ở nhiều nước cũng vậy, thì nó có những cái thức ăn nó làm ra. Và ngoài ra thì chúng ta cũng thấy là ngay ở trong những cái ngành đông y của người Việt hoặc là những người khác đó, người ta cũng thường nói có thí dụ mình uống một cái chất nào trong đó nó có sẽ có một cái chất để nó làm cho cái sự kháng chống lại những bên ngoài nó mạnh hơn, thì
Đề
dĩ nhiên
kháng đó, vâng.
và đề kháng nó mạnh hơn, thì là dĩ nhiên mình chưa có thể 100% là mình chứng tỏ nó là đúng hay là không, nhưng mà cái tư tưởng để chúng ta hiểu ra mình phải làm sao mình làm cho cái đề kháng của người chúng ta mạnh hơn, thì đó là một cái vấn đề tốt đó. Thành ra nếu chúng ta nghĩ có thể chúng ta làm những gì, chúng ta ăn uống cho nó đầy đủ, dĩ nhiên thì người nào mình cũng muốn ngủ đầy đủ, nhưng mà có nhiều khi nó không có thì giờ đó, nhưng mà mọi những cái thứ đó thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta làm thì giữ cho cái cơ thể cho sức khỏe ta nó mạnh hơn, thì dĩ nhiên tự nhiên trong người chúng ta sẽ nó có chất đề kháng nó mạnh hơn.
Dạ, một cách tổng quát thì mọi người hiểu là ăn uống đầy đủ, nhất là nhiều chất vitamin. Như bác sĩ nói là nếu mà ăn không có đủ cái chất vitamin trong cái thực phẩm tươi sống hàng ngày đó thì có thể tìm đến những cái loại bổ sung vitamin, thì
Dạ đúng.
cũng là một cái cách khác. Rồi vận động thể thao, nghỉ ngơi đầy đủ, đó tất cả những cái đó tốt cho sức khỏe thì đều tăng cái sức đề kháng. Và một cái điều nữa mà Trâm Vy cũng rút ra một cái bài học từ các cuộc nói chuyện của bác sĩ đó là vì cái con COVID này nè, nó gây viêm. Chủ yếu nhiệm vụ của nó là gây viêm, cho nên nó mới có cái bệnh gọi là viêm phổi. Đó
Dạ.
là vì nó vô phổi là nó gây viêm trước tiên, rồi nó đi viêm hết tất cả lục phủ ngũ tạng nữa. Nhưng mà vì nó gây viêm cho nên những cái thức ăn nào mà chống viêm thì cũng là có lợi cho cơ thể trong lúc mà chống COVID. Thì những
Dạ.
cái thức ăn chống viêm đó như người ta thấy cũng có trong bắp cải, cũng có trong gừng vân vân. Thì những cái đó là những cái mà một cách tự nhiên mình có thể tăng đề kháng và chống viêm cho cơ thể trong lúc này. Dạ.
Dạ.
Thưa bác sĩ, trước khi mình nói về những cái nghiên cứu khác với những cái thông tin khác liên quan tới COVID mới nhất đó, thì có những cái thắc mắc hiện giờ của quý khán giả đang theo dõi là mình sống cùng một nhà với một người nhiễm mà không bị, thì người mình đã có cái kháng thể chống lại COVID không thưa bác sĩ? Tức là thí dụ một người nhà mình đã bị COVID rồi,
Dạ.
mình không bị, thì mình có kháng thể chống COVID không và mình tự tin là như vậy tôi an toàn không?
Kỳ hỏi câu rất là quan trọng, tại vì mình sống trong gia đình thì mình mới bảo vệ nhau, thì đó cái việc đầu tiên mình trả lời là cũng sẽ do cái cơ thể của cái người thân nhân của người bệnh đó. Thí dụ như là Quang là người bị bệnh trong nhà, nhưng mà nếu người ở trong nhà với Quang là má của Quang thì má của Quang năm nay đã được 80 tuổi rồi, thì ra nếu mà má Quang lúc đó tuổi đã lớn và cái sự đề kháng trong người nó yếu đi, thì dĩ nhiên cái sự đề kháng của má không có còn mạnh như một người khoảng chừng 40 tuổi nữa, thì như vậy thì mình không chắc chắn 100% là mẹ của mình có thể đề kháng được. Thành ra để giữ cái tốt hơn thì là thay vì mình thử thì mình nói lúc này đó nên để cho mẹ của mình sống xa mình đi, tại vì mình không biết chắc chắn là cái người của mình như thế nào, cái sự đề kháng của người lớn tuổi như thế nào, tại mình biết là trên trên nguyên tắc thì cái sự đề kháng nó sẽ giảm đi, nhưng bây giờ thì mình không biết là bao nhiêu, thành ra tốt nhất là mình nên tránh những cái sự gần như thế đó.
Dạ. Và nếu như mình có ở gần với người bệnh thì mình không bị nhiễm, có nghĩa là mình có kháng thể rồi, thì cũng không có nghĩa là có kháng thể là mình qua được COVID, tại vì cái kháng thể nó tồn tại cũng không có lâu, phải không thưa bác
Dạ đúng
sĩ?
rồi, tôi đúng rồi. Với lại cái
Cách
con COVID này đó, mình cũng hy vọng là nó đừng có biến chuyển nữa, tại vì chị mình biết là những cái con vậy COVID, những con virus đó, nó cũng rất là thông minh. Thí dụ nó biết là mình sẽ kháng chế thế nào thì nó lại biến chuyển của nó
biến
một
chủng. Dạ.
để nó mình có không có thể chống lại nó được đó.
Dạ, cho nên là có những cái cuộc nghiên cứu người ta thấy là mặc dù có những người đã có kháng thể chống COVID rồi, nhưng mà sau một thời gian khoảng 2-3 tháng cái kháng thể đó mất đi,
Dạ thưa
vẫn
đúng.
có nguy cơ bị nhiễm như thường, chứ không phải là có kháng thể là sẽ tồn tại được lâu dài. Có những người có kháng thể tới 1 năm, nhưng mà có những người chỉ có 2-3 tháng mà thôi. Thành ra không có thể nào nói rằng là tôi là bất khả xâm phạm trước
Dạ thưa
COVID.
đúng.
Dạ. Trước đây thì người ta thấy người trẻ có vẻ như an toàn, nhưng mà mới đây ngày hôm qua Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng vừa khuyến cáo là người trẻ không an toàn đâu, không phải là bất khả xâm phạm trước COVID đâu, mà càng ngày cái số bị lây nhiễm và thuộc cái tuổi trẻ từ 15 tới 44 càng đông, càng nhiều hơn lúc đợt đầu. Cho nên bây giờ người ta khuyến cáo là người trẻ phải cảnh giác, phải cẩn thận, che mặt, giữ khoảng cách và tránh tụ tập. Tại vì người trẻ có thể là những cái mầm bệnh lây cho những người khác mà không biết, là vì họ bệnh mà họ không có phát bệnh ra. mà họ lại lây cho những người cao tuổi, những người có bệnh nền, thì cái đó là cái nguy cơ lây lan rất là khó lường. Dạ, thì cái câu hỏi của người bạn này là kháng thể đó thì tôi có an toàn hay không, thì không an toàn đâu.
Yeah.
Vì kháng thể một thời gian nó sẽ bị mất. Dạ, câu hỏi tiếp theo của bạn Điêu Thuyền là tại sao nhiễm virus chết mà bệnh lại là, nhiều khi bệnh án của cái người bệnh nhân COVID đó, nhiều khi lại đưa ra là bị suy thận, suy tim, rồi bị phổi vân vân, chứ không phải là do COVID.
Dạ, thì đây là một câu hỏi cũng rất là tốt và quan trọng đó. Thì mình biết là cái, khi mà mình bị cái con virus này mà nó ảnh hưởng tới mình đó, thì thật ra đó không phải là cái chất độc của cái con vi trùng hay là cái con virus này mà nó hại mình, mà như mình vừa mới nói đó là nó làm ra một cái sự viêm, cái viêm nó rất là mạnh. Thành ra mình biết tất cả những phần lớn những cái sự chuyện mà nó xảy đến cái sự tử vong đó là do cái viêm nó đã xảy ra rất là nhiều. Thì cái viêm đó một khi nó đã xảy ra rồi thì nó đã đi khắp cơ thể, có thể là nó tấn công cái thận, có thể nó tấn công cái tim, có thể nó tấn công cái phổi, tức là mỗi cái bộ phận nó có thể nó tấn công vào, chứ không nhất quyết nó ở một chỗ. Thành ra cái viêm này nó rất là nguy hiểm, mà tại vì nó đi khắp cả cơ thể của mình. Thành ra mình biết là ở trong cái phòng mà giữ rất là cẩn thận của trong các nhà thương đó, thì sau đây chúng ta đã biết là cái cách trị mà có thể là hơi thành công một chút là làm sao mình chặn đứng cái viêm này càng sớm càng tốt. Thành ra phần lớn những cái nhà thương cái kinh nghiệm của thương ở những nhà thương chẳng hạn, những thương ở Hoa Kỳ chẳng hạn, thì cái cách mà ta trị cái này đó là một khi mà cái người bệnh nhận mà bắt đầu đã có triệu chứng mà hư về phổi một chút hoặc là thận một chút hoặc mà tim chút, thì người ta phải mau cho vào một cái loại thuốc thì hiện giờ có một cái loại thuốc mình biết đó, nó chống lại một cái chất interleukin, thì người ta mau cho cái đó để ta chặn đứng cái viêm. Tại vì một khi mình bắt đầu nó nảy ra rồi thì mình nó rất là mau, có thể là sau 24 tiếng đồng hồ thì nó đã phá hoại rất là nhiều vậy. Thành ra do đó mặc dầu là cái con virus này nó đi vào cái khúc đầu tiên, nhưng mà sau đó nó có thể nó ảnh hưởng hết. Thành ra thí dụ như bây giờ nó ảnh hưởng tới phổi thì chúng ta có thể bị thở không được, nhận được. Còn thí dụ như nó ảnh hưởng về tim thì chúng ta sẽ thấy cảm thấy hơi mệt, tại cái tim nó đập không có bình thường được, tùy cái bộ phận mà nó ảnh hưởng đó.
Yeah, hoặc là gây suy thận vân vân.
Yeah.
Tức là vì nó gây viêm cho nên nó gây tất cả những cơ quan của mình bị suy yếu và
yeah,
không hoạt động được.
Và yeah, cái yeah, chánh của nó là cái viêm đó chị. Cái viêm là cái rất là quan trọng trong cái vấn đề này. Thành ra lúc nó trị đó thì mặc dù mình hiện giờ mình không có cái con nào để mình, không có một cái chất thuốc nào để mình tấn công cái con virus này thẳng, nhưng mà mình chỉ cố gắng mình dùng những cái thứ thuốc để hay những cái cách để mình chặn đứng lại cái sự lan tràn của cái viêm ở trong người của mình đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Câu hỏi tiếp theo nó liên quan tới cái việc dùng nước muối sinh lý để súc
dạ,
miệng hoặc là để rửa mũi. Thì
dạ,
trước khi trả lời câu hỏi này thì Trà My hồi nãy có nhắc cái thông tin mới. Dạ, xin bác sĩ cho quý khán thính giả được biết cái nghiên cứu mới. Họ phát hiện về cái việc mà dùng nước sát khuẩn súc cái cổ họng của mình đó, thì lợi ích như thế nào. Và ở bên Nhật Bản thì họ cũng bắt đầu đã tin dùng. Vì sau cái thông tin, cái cuộc nghiên cứu này ra ngày hôm qua là ngày hôm nay trên các kệ hàng ở Nhật đã hết tất cả những cái sản phẩm về thuốc khò cổ họng, thưa bác sĩ.
Dạ, chị cho biết rất là hay đó. Thì cái sự khám phá này nó xảy ra hai nơi, hai cái cuộc thí nghiệm, một cái là ở bên Singapore và một cái kia là bên Nhật Bản đó. Thì cả hai bên mặc dù cái kết quả nó hơi khác nhau một chút về tỷ lệ, nhưng mà nó đều chứng tỏ là hai cách. Một là nếu nếu mình dùng cái nước mà có cái sự chống khóa trong này, thì họ nói là cái chất thuốc gọi là betadine hoặc là boldadine trong đó đó, thì cái chất này đó thì mình cũng đã biết về cái chất này rồi. Thì cái chất này, cái betadine này là một cái chất hóa học mà chúng ta có thể dùng để tiêu trừ những cái con vi khuẩn, chẳng hạn như trước khi quăng mổ hoặc là những người khác mổ, thì trên cái da của mình, trước khi mình dùng cái con dao để mình cắt vào cái mắt hoặc là quặt vào trên cái ngực hay chỗ nào mình mổ, thì mình đi dùng cái chất này để mình sát trùng. Thì mình đã biết bao nhiêu năm nay là cái chất này nó sát trùng rất là hay. Tại vì mình dùng nó cho tới bây giờ, mình vẫn dùng, ngày hôm qua mình vẫn dùng nó rất là hay. Thành nên mình biết là bây giờ nếu mình lấy cái đó mình pha vào trong nước, thì dĩ nhiên là trước khi mình nói thêm nữa, Hoàng xin nói trước, thì chị Rob cũng biết là mình có đừng có bao giờ mình mua cái chất này mà 100% về thì nó rất là độc. Mình theo đúng như là trong cái đó đã pha sẵn trong đó. thì những cái thí nghiệm mày nói đó, nếu những cái chất nước mà mình dùng để mình rửa miệng hoặc mà súc cổ họng của mình đó mà nó có cái chất này trong đó, thì nó có cái hai cách. Một là thí dụ như mình đã có một vài cái con virus trong người thì nó sẽ làm chặn đứng lại và nó xâm làm cho những cái con nó không có tiến triển hơn nữa. Hai là nếu mình chưa có bị đó thì nó cũng như nó giúp mình chống chuyện gì con này đừng có vào, cũng như là đây là một cái những cái con này chẳng hạn như mình nói thông thường nhất đi, những cái con này chẳng hạn như nó có cái ngửi được cái mùi này chẳng hạn, nhưng có phải thì nó tránh xa ra cái cổ họng của mình, nó không có tiến vào đó, và nếu mà đã ở trong đó rồi thì nó sẽ không có tiến triển thêm nữa. Thì cái kết quả ở bên Singapore đó thì nó ra thì nó cao hơn, thành công cao hơn như ở bên Nhật, nhưng mà cả hai bên đều chứng tỏ ra cái chất này nó có thể nó giúp đỡ được cho người bệnh đó. Thành ra mà nó cũng không phải là khó khăn lắm, thành ra đúng như chị nói là rất nhiều người ta bắt đầu theo cái mới qua thì cũng đã thấy bên đây người ta cũng đã đi vào những cái chợ nó mua đó. Nhưng mà xin quan xin lặp lại nữa là nếu mình mua được cái thứ nào mà nó đã pha sẵn, nó đã cho đầy đủ
dung kinh hòa đó,
thử nghiệm rồi dung hòa được thì được, chứ mình đừng có một cái chất nguyên chất. Tại vì lúc trước cũng chẳng hạn như có cái loại thuốc, có một thời gian họ nói có loại thuốc hydroxychloroquine thì một số người mua không được lại mua cái chất nguyên chất, dùng vào thì nó rất là nguy hiểm. Thành ra cái chất này đó, trước khi mà mình bỏ trong người của mình đó, xin làm ơn là như chị nói đó, đã mua cái nào mà nó đã có dung hòa sẵn rồi, chứ đừng mình có mua cái nguyên chất mình vào thì nó rất là mạnh và nó sẽ làm hư những cái một chỗ khác của mình đó.
Dạ, vâng. Cuộc nghiên cứu này họ tìm thấy cái chất mà bác sĩ có nhắc tới là betadine.
Betadine.
Bây giờ mình đánh vần tiếng Việt nha, cái chất hóa học nó tên là betadine.
Dạ,
cái
đúng
chất
rồi.
Này nó có trong những cái thuốc sát khuẩn mà trong ngành y họ cũng thường dùng để mà phẫu thuật vân vân. Thì cái thuốc sát khuẩn mà nó có chất betadine này, khò cổ họng, cuộc nghiên cứu ở Nhật và ở Singapore đều cho thấy là giết được cái vi khuẩn, vi trùng corona tới 99.9% là giết được cái con virus corona ở ngay cổ họng của mình, ở cái phần hô hấp trên. Dạ, thì khi mà họ nghiên cứu ra họ thấy cái sự hiệu quả như vậy đó, thì họ khuyên là nên súc miệng bằng những cái thuốc sát khuẩn súc miệng có cái chất betadine này thường xuyên để mà ngăn ngừa cái sự xâm nhập của virus corona. Chứ nó không chữa trị nha thưa quý vị, chỉ là ngăn ngừa thôi. Mình súc cổ họng thường xuyên mỗi ngày để không, thí dụ như mà nó có nằm trong cái hô hấp trên ở mũi hoặc là cổ họng thì nó cũng giết chết được cái virus đó trước khi nó đi xuống vào cái phần hô hấp dưới ở gây viêm phổi và gây những cái khác nặng nề hơn. Dạ, cái chất betadine này nó có trong những cái loại thuốc súc miệng, súc cổ họng, sát khuẩn, phải không thưa bác sĩ? Đó là cái chất chứ không phải là tên thuốc. Dạ.
Dạ không phải, dạ đúng như chị nói vậy. Nhưng trên chúng ta cũng nên nhớ là đây chỉ là một trong những cái, chẳng hạn như mình nói những cái vũ khí mà mình có thể mình chặn đứng nó lại. Dĩ nhiên chúng ta cũng không nên ỷ lại, tức là mình vẫn tiếp tục mình phải đeo khẩu trang, mình vẫn tiếp tục mình phải cách ly đàng hoàng, chứ không phải là mình nghĩ là mình dùng cái thuốc này mình rửa rồi thì mình ra được, mình không che mặt thì nó rất là nguy hiểm đó. Mình nên tiếp tục mình dùng đi, để như vậy thì nó cho chúng ta cái cơ hội tốt nhất và cao nhất để phòng ngừa bệnh này hoặc là chẩn đứng cái bệnh này lại.
Dạ vâng. Ngoài cái chuyện súc cổ họng hàng ngày thì chúng ta cũng vẫn là giãn cách xã hội, cũng vẫn là đeo khẩu trang, cũng vẫn là tránh tụ tập đông người để tránh cái sự lây nhiễm. Dạ, cái câu hỏi mà hồi nãy có một người bạn ở đây hỏi thăm bác sĩ về cái nước muối súc miệng đó, bạn Ivy Trần, một đứa bé 4 tuổi có nên cho bé dùng nước muối ngậm súc miệng được hay không bác sĩ?
Chị nói là cái này dùng nước muối hay là dùng
Nước muối à, không phải là cái nước súc miệng, nhưng mình đang nói là thì việc mình hay dùng muối pha với nước.
Cái đó thì cái tin tức đã được đưa ra cách đây cũng phải 2 tháng rồi, thì do một cái nhiều cái tin tức từ bên Âu Châu và đặc biệt là từ ở bên đó nước Đức đó, có một số người bệnh nhân cả người Việt lẫn người Đức ở bên đó họ dùng cái thuốc nước muối, thì họ cho biết là dùng nước muối trong một cái gia đình xảy ra, có nhiều gia đình là như mình nói lúc nãy đó, có nhiều người bệnh trong đó thì có những người thân nhân phải nuôi những người bệnh đó, thì họ đã dùng cái này thì cái bộ y tế địa phương đó mới thấy là tại sao những cái người này có cái sự đề kháng mạnh quá mà hay quá đó, thì họ tìm ra thì người Việt của mình cũng đã dùng nước muối đã bao nhiêu thế kỷ rồi, thì tôi nghĩ là rất là tốt đó. Thì dĩ nhiên mình dùng nó được
để súc miệng đó.
Vâng. Súc miệng thì không có cái gì mà trở ngại đó.
Nhưng mà 4 tuổi thì cái lứa tuổi này có nên dùng để súc miệng bằng nước muối chưa bác sĩ? Hay là quá nhỏ?
Quang thấy thì trong 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 rồi thì nó chưa có chứng tỏ nào là nhỏ quá, nhưng mà mình chỉ như mình dùng cái nào cũng vừa đủ mức thôi, tức là mình không phải là một ngày mình dùng 10 lần chẳng hạn thì nó quá, nhưng mà chỉ dùng lúc nào mà buổi sáng một lần thì Quang thấy là nó cũng được. Là tại vì thí dụ như mình cũng biết là thí dụ như một cái trẻ em nó đang mấy cái tuổi nhỏ, nhiều khi cái răng của nó bị rớt ra đó, thì việc đầu tiên chúng ta do là người ta làm cái nước muối chú thuốc thì mình cho đứa bé nó ngậm một chút hoặc nó xúc miệng rốt thì giữ cho cái vi trùng giữa nó đi chỗ khác đó. Thì Quang nghĩ thì theo cái tuổi nhỏ đó đã bắt đầu ở Việt Nam của anh đã có nhiều phụ huynh đã bắt đầu cho được, thì Quang nghĩ cái đó cũng được á.
Dạ, nhưng mà pha loãng thôi
Pha
thì
loãng thôi, bây giờ pha loãng thôi.
có những người họ lạm dụng nước muối quá nhiều, tại vì trong cái mùa Covid này họ sợ quá, một ngày họ sốc bao nhiêu lần nước muối mà họ pha đặc quá thì
Dạ.
gây lở loét trong miệng,
Dạ
rồi
đúng
miệng
đó.
nóng
Dạ.
bỏng lên, dạ
Dạ.
bỏng dợp miệng đó, thì cái đó cũng không hay.
Dạ
Dạ
thì dạ. Dạ, tức là mình dùng cái công thức thì dĩ nhiên là vừa dùng cho đúng độ thôi. Tất cả những cái gì nếu mình dùng quá độ, dầu nghĩ là nó tốt thì nó trở thành không tốt nữa nếu mình dùng quá cái mức độ của mình đó.
Dạ, yeah. Liên quan tới nước muối thì cái câu hỏi của vị này là nếu mà vừa rửa mũi bằng nước muối sinh lý nữa thì có tốt hay không cho đứa bé 4 tuổi? Nước muối sinh lý là những cái loại nước muối họ đã pha sẵn,
Dạ.
saline á. Dạ, thì cho đứa bé 4 tuổi nó rửa mũi bằng cái nước đó nữa thì cũng có giúp ích gì không cho bé, hoặc có tốt không cho đứa bé 4 tuổi trong mùa Covid?
Thật ra thì Quang nghĩ là nếu mà đứa bé này đó nó có ở một cái địa điểm hay là một cái vị trí mà nó có thể nó bị lây nhiều hơn đó, thì có thể là mình không có một cái sự phản đối nào nếu mà họ dùng mỗi ngày một lần hay là hai lần. Còn nếu cái đứa bé mà nó được ở trong một cái môi trường rất là kín đáo, ví dụ như từ mấy tháng nay đứa bé không ở toàn ở trong nhà chơi hoặc không có ra đường, ít có tiếp xúc, thì thật ra mình cũng không có cần phải làm. Nhưng mà nếu mà đứa bé mà có thể là ra bên ngoài chơi nhiều hoặc có tiếp xúc nhiều với người khác, thì đây là cũng như một cái cách phòng bệnh đó. Chỉ có điều là cái nước muối đó thì như mình biết nó hơi khó chịu một chút, thành ra nếu nó còn nhỏ quá mà mình biểu nó làm như vậy thì có thể không biết nó có chịu làm hoặc là nó sẽ sợ và nó bỏ chạy sau lần đầu tiên nó làm. Tại cái mỗi khi mình bỏ cái muối vào thì trong trong lỗ mũi mình sẽ cảm thấy có một cái sự nó hơi khó chịu một chút đó, và nếu mà nó không quen thì có thể cái nước muối đó là đi 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 chảy ngược lại theo cái đường ống vô, mà nếu chảy xuống cái ống mà để ăn thì không nói gì, nhưng mà nếu cái tại hai cái đường nó gần nhau đó mà nếu nó chảy xuống cái bên đi vào cái phổi thì lại mắc công lắm. Thành ra tại cái lúc mình đi vào thì nó có thể nó đi hai lỗ, thành ra nếu mà cái nước muối nó đi vào cái lỗ mà dẫn tới cái phổi đó thì không được tốt lắm. Thành ra theo Quang thấy thì mình súc miệng thì nó hơi dễ chịu hơn một chút, còn bỏ trong lỗ mũi thì cũng được, nhưng mà đứa bé đó phải là nó phải cũng như nó phải bình yên, nó ngồi cẩn thận thì mình mới làm thì mới được, rồi mình giải thích nó thì được, chứ nếu
Dạ.
không thì nó không có được, có thể nó đi ngược cái đường vào trong cái phổi đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hồi nãy mình có nói những cái thông tin mới, trong đó là có cái việc là trẻ em á, dung
Dạ.
dưỡng cho COVID, vi trùng COVID ở trong cái mũi, ở trong cái hô hấp trên nó gấp 100 lần người lớn. Tức là cái ổ bệnh của trẻ em ở đường hô hấp trên đối với COVID nó lớn lắm. Nhưng mà tại sao các em vẫn có thể là lướt qua nhẹ nhàng hoặc là ít bị phát bệnh nặng so với người lớn? Cuộc nghiên cứu mới nhất họ cho kết quả, họ tìm thấy điều gì thưa bác sĩ Quang?
Dạ, thì như chị biết đó, đây là một cái tin tức mới vừa vừa ra, thì trong nghiên cứu đó, trong cái cuộc thí nghiệm này đó, thì các nhà nghiên cứu lấy ra cái như chị nói cái mẫu tâm từ trong cái bông mũi của mình đó, trong lấy ra rồi từ khoảng hình như trong cuộc thí nghiệm khoảng 145 đứa hoặc 150 đứa, 145 đứa thì nó họ lấy ra, thì như chị nói trẻ em dưới 5 tuổi đó có cái lượng có cái hạt COVID 19 này đó cao gấp 100 lần so với người lớn. Đây là những cái đứa bé mà đã nghĩ là đã test cũng như đã có dương tính rồi đó, thì dưới 5 tuổi thì có cái lượng COVID-19 cao khoảng 100 lần so với người lớn. Những người từ 5 tới 17 tuổi thì có cái số hạt này tương đương với người lớn, tức là những cái đứa bé nó 5 tuổi tương nhiên mới vừa lớn thì nó rất là cao. Thì đây là một cái vấn đề rất là đặc biệt. Trong này chúng ta có nhiều cách để hiểu hơn. Một là những cái đứa bé này nó có trong người nó, những đứa bé mà dưới 5 tuổi nó có trong người nó cao hơn là người lớn, chứng tỏ là nó đã có sức chịu đựng được trong đó. Không phải đứa bé nào có những cái chất này thì không phải là tại vì nó có nhiều những cái hạt COVID này mà do đó nó sẽ bị bệnh nhiều hơn. Mình không có cái, mình chưa có cái kết quả đó, mình chỉ biết là nó có thể nó tiềm trữ trong người của nó cái số cao hơn là người lớn. Thì đây là phần số 2 trong này, là thì đây cũng có thể nói là cái sự đề kháng của nó có một cái gì đặc biệt hơn trong những người lớn. Tại vì cái sức đề kháng ở trong những đứa bé đó thì nó không có mạnh bằng những người lớn, nhưng mà mình có thể nghĩ là vì nó mới sinh ra, nó mới lớn lên đó, thì nó rất là nhạy và nó rất là có như nó lanh lợi, thành ra có thể là nó có nhiều cách tiến hóa hơn, có thể là nó có thể nó nhận được là người nào là kẻ, nào là kẻ địch, cái nào tốt, thành nó biến hóa nhiều hơn. Do đó mặc dầu nó có nhiều những cái hạt COVID-19 này, nhưng mà nó vẫn có thể nó luồn léo và nó có thể nó chống lại những cái này. Tại vì
tức là ý bác sĩ nói là mặc dù là cái hệ thống đề kháng miễn nhiễm của trẻ con nó yếu hơn người lớn, nhưng mà nó nhanh nhạy.
Dạ,
nó
đúng
nhanh nhạy hơn là vì là nó đang phát triển. Còn ở người lớn thì nó nhiều khi nó cũng già cỗi, nó kém cái sự nhanh nhạy đi. Thì cái tính nhanh nhạy đó có thể giúp cho cái cơ thể của trẻ nó phát hiện được cái virus lạ xâm nhập và nó phản ứng lại, nó đề phòng liền và nó tự vệ liền nhanh hơn đối với người lớn.
Dạ,
cho
đúng
nên là cái đó cũng là một cái yếu tố giúp cho cái việc mà khi mà COVID, những cái hạt phân tử COVID rất nhiều trong lỗ mũi của các em, gấp 100 lần người lớn, nhưng mà những bệnh nhân nhi đó lại không bị nặng bằng những người lớn mà bị mắc phải COVID. Thì cái đó là cái cách mà người ta đang giải thích lúc này, vì người ta theo dõi những cái bệnh nhi bị COVID, tại sao lại chứa rất là nhiều COVID ở hô hấp trên mà lại nhẹ hơn người lớn rất nhiều. Thì chưa có cái lời giải thích nào chính xác trong lúc này, nhưng mà người ta có thể lý luận là vì là có thể là do cái sự nhanh nhạy trong cái hệ thống đề kháng của các em, nó giúp cho các em phát hiện ra được virus lạ và có cách ngăn đỡ phòng tránh, không có để cho nó bị xâm nhập nặng hơn. Nhưng mà không phải vì vậy mà các em có thể thoát được. Nhưng người ta có nói rằng là ở tuổi nào COVID cũng có thể tấn công. Và cái sự tấn công nặng hay nhẹ cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Ngoài cái yếu tố đề kháng thì cũng có những cái yếu tố về bệnh nền, yếu tố về môi trường sinh hoạt, cũng như là những cái yếu tố trong cái cơ địa của mình nữa, phải không thưa bác sĩ Quang?
Dạ thưa phải. Dạ thưa, đó là hoàn toàn là đúng đó. Thành ra trẻ em vẫn phải ngăn ngừa cẩn thận. Và đây là cũng là một cái vấn đề quan trọng nữa là dĩ nhiên mình vừa mới nói đó, là trẻ em nó có thể nó chứa đựng những con virus này rất là nhiều, mặc dù nó không có bệnh nhưng mà đã cứa người trong bệnh. Thành ra nếu có thể thì dĩ nhiên cái đứa bé đó, một khi mà nó đã có trong người nó rất là nhiều vậy, thì những cái người ở chung quanh nó lại dễ hơn gặp những cái con đó. Quang muốn nói là chẳng hạn như một đứa bé sống ở trong nhà với lại ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội trong nhà, thì sự đụng chạm mỗi ngày, nếu đứa bé đó ra đường gặp nhiều người, mặc dù trong người nó chưa có bệnh nhưng mà trong người nó đã có nhiều cái con đó rồi, con đó, thành ra nếu họ sống với những người lớn tuổi đó thì cái sự ảnh hưởng của sự mà cũng như từ con virus nó sẽ tới người lớn thì nó sẽ cao hơn. Thành ra chúng ta cẩn thận. Bởi vì vậy mà trong những cái lúc này đó thì mặc dù mình cái hoàn cảnh rất là buồn, nhưng mà mình thường thường mình muốn những cái người lớn tuổi, má hoàng hoặc là ngoài bà ngoại những cái nơi đó, thì người ta tránh xa ra, là không có gần mấy đứa bé, là không phải là những bé này nó bị bệnh, mặc dù nó chưa bị bệnh nhưng mà mình vừa mới thấy đó là nó chứa trong người của nó cái chất lượng của những cái con này rất là cao. Thành ra nếu nó sống gần ông ngoại bà ngoại và mỗi ngày nó đi học hoặc nó ra đường nó gặp nhiều người, thì có thể cái cơ thể của nó chống được và nó biến chuyển nhanh nhẹn nó làm được, nhưng mà cái người thân nhân của kế bên nó có thể không được. Thành ra mình vẫn cách ly được, nếu được thì tốt, là tại vì mình muốn bảo trộn, mình muốn cố gắng mình giữ cho những cái người mà không có nhanh nhẹn bằng đứa bé này thôi có thể chống được. Thành ra
cái khám phá này nó quan trọng ở chỗ là nó không làm cho người ta ỷ y, tại vì trước đây người ta nghĩ rằng ôi con nít đâu có bị gì đâu, COVID như vậy mà con nít vẫn an toàn, chắc không sao, chắc đi học lại cũng yên tâm. Đại khái là người ta ỷ y vì thấy là cái số bệnh nhân con nít nó ít, rồi cũng cái số mà bệnh nặng ở các bệnh nhi COVID cũng ít. Nhưng mà cái khám phá này cho thấy rằng là những bệnh nhi COVID nó không bị thì thôi, bị thì chứa rất nhiều vi trùng virus COVID trong người, và cái điều đó có thể lây cho những người khác yếu hơn và làm cho những cái người yếu hơn đó trở nên bệnh nặng hơn. Thì cái đó là cái quan ngại chính yếu lúc này. Và cái như lời bác sĩ nói đó, là cái sự sống chung một gia đình liên quan đó thì nó cũng rất là có nhiều rủi ro. Như ngày hôm qua có một giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới, họ vừa khuyên đó là nếu mình ở chung trong một gia đình, ở chung với nhau, không chỉ là mình bước ra đường mình mới đeo khẩu trang, mà trong gia đình nếu mình cảm thấy mình có nhiều nguy cơ, ví dụ mình đi tiếp xúc nhiều, hoặc là mình mỗi ngày mình phải đi làm nhiều, mình về mình vẫn phải nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người nhà của mình, để tránh những cái hạt COVID nếu mình có văng ra lây cho người nhà của mình. Vì mình có, mình mạnh thì mình không có biết, mình không có phát bệnh mình không biết, nhưng mà có thể là mình lây cho người khác mà người khác bị nặng hơn. Đó là một cái lời khuyên, là nếu quý vị cảm thấy quý vị có nguy cơ COVID cao, khi tiếp xúc với người nhà vẫn đeo khẩu trang, chứ không đợi phải ra đường mới đeo, thưa quý vị.
Và đây là một cái điều rất là đúng đó chị Trà My, đề cập đến rất là quan trọng đó. Có những cái sự cũng như là hiểu lầm, người ta nghĩ là như chị nói, đứa bé nó không có bệnh và nó không lây, nhưng mà một là nó vẫn có bị bệnh, hai là nó vẫn là một cái nơi có thể tìm trữ được rất là nhiều những cái con này, và do đó nó là một cái nơi có thể phát ra và lây cho những người bệnh khác đó, người khác xung quanh. Thì đây là cái điều rất là quan trọng.
Dạ vâng, có một câu hỏi lúc này là hiện bây giờ đã có thuốc trị COVID chưa, thưa bác sĩ? Câu hỏi của bạn Phát Hoa.
Dạ thưa, tới giờ phút này thì nó chưa có cái thuốc trị của cái COVID, nhưng mà chúng ta tất cả mọi người trên toàn cầu, Mỹ cũng vậy, Âu Châu cũng vậy, ở Á Châu, Việt Nam, tất cả mọi nơi đều mong muốn là nó có những cái phát minh để sớm hơn. Thì một trong những tin tức mà mới ra nhất thì có những cái hãng nó hy vọng là nội trong tháng 1 hoặc là giữa tháng 1 hoặc là cuối tháng 1 của năm 2021, thì dĩ nhiên chúng ta cũng còn tới đây tới đó là phải cũng gần như là 5 tháng nữa thì có thể nó ra được một cái chất để nó đề kháng lại những cái con này. Nhưng mà hiện giờ thì chưa có cái nơi nào mà nó có thể nó trị được cái con virus này. Nhưng mà khi mình nói trị đó thì mình cũng hiểu là không phải là nó vô để nó giết cái con này, mà nó làm cho cái sự đề kháng trong người của bệnh nhân nó mạnh hơn, để cho người ta tự một mình người ta chống lại cái con đó, chứ không phải là có một cái loại nó hơi khác hơn. Chẳng hạn ví dụ một cái con vi trùng vi trùng khác đó, thì ví dụ như mình làm độc thì mình dùng những cái thuốc trụ sinh vào để mình giết cái con vi trùng, còn những cái cách trị ở đây đó, thường thường là để làm cho cái sức đề kháng trong mình nó mạnh hơn và tự cái mình cơ thể của mình để chống lại những cái con virus này .
Trong khi mình nói thuốc trị chưa có đó, thì cũng có những cái tin tức rất vui về vaccine, tức là thuốc ngừa đó, thưa bác sĩ. Thì ngày hôm qua một cái hãng vaccine vừa có thông báo là những cái cuộc thí nghiệm của họ, ít nhất là hai cuộc thí nghiệm gần đây, cho thấy là vaccine của họ có tín hiệu khả quan. Ngoài cái vaccine của Moderna mình nói về tuần trước đó, thì hiện bây giờ đã đi vào cái giai đoạn thử nghiệm thứ ba, và trên cái số lượng rất đông là 30.000 người. Thì bây giờ cái hãng Novavax họ cũng có một cái thông tin mới về vaccine của họ. Tiến triển tới đâu, thưa bác sĩ Quang?
Cảm ơn chị. Cái công ty này nó nằm ở cái tiểu bang Maryland, tức là bên miền đông của Hoa Kỳ đó, East Coast đó. Thì cái công ty này nó là một trong những cái công ty đầu tiên mà có được sự tín nhiệm của chủ cái chính quyền Hoa Kỳ, tại vì chính quyền Hoa Kỳ đã bỏ vào cho nó khoảng 1.6 tỷ rồi, tiền để cho cũng như là đầu tư trong đó để giúp cho nó làm ra. Thì cái mới nhất của nó làm ra hôm qua đó là nó chứng tỏ là cái chất nó làm trong này đó, cái chất mà vaccine này đó, khi mà bỏ vào trong người, nó dùng hai cách, nó bỏ vào trong cái người đã bệnh và trong một cái người không có bị bệnh, thì cái sự mà đề kháng ra đó nó mạnh hơn là trong những người chưa có bị bệnh. Có nghĩa là vậy là tốt. Thí dụ như bây giờ qua với chị Trà My may mắn là chưa có bệnh đó, thì nó bỏ trong mình thì mình tự động để mình làm một cái sự đề kháng tốt hơn, mạnh hơn. Tức là lúc này là tại là lúc cái cơ cấu đề kháng của mình cũng còn mạnh thì nó sẽ tăng lên cái mạnh đó. Còn nếu bỏ trong cái người bệnh thì cũng được, nhưng mà nó không có mạnh bằng. Thành ra dĩ nhiên là nếu mình có được cái này thì dùng dần cho những cái người mình chưa có biết mình bệnh hay mình không có bệnh thì mình dùng nó rất là tốt. Thì hiện giờ nó đã đi tới phần số 2 rồi, tức là trước khi một cái loại thuốc hoặc một loại vaccine mà muốn được cái trung tâm FDA của Mỹ mà chấp nhận đó, thì nó phải qua 3 giai đoạn, phần 1, phần 2, phần 3, thì phải thành công trong phần 3 thì mới được chấp nhận đây là cho tất cả những cái loại thuốc mà trên 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 chẳng hạn như trên Hoa Kỳ đó, thì cái này nó đã đi tới cái phần số 2 rồi, thì nó hy vọng là khoảng tháng 1 của năm 2021 đó, thì 2021 thì nó sẽ chích thuốc này sẽ có thể ra được. Thì hiện giờ Mỹ đã bỏ ra cũng như là đầu tư đó rồi, muốn đạt được nó dành khoảng 100 million 100 triệu đó để của cái chất thuốc này để cho Mỹ dùng. Thì dĩ nhiên nó sau khi ra rồi thì nó cũng sẽ đi khắp nơi trên thế giới nó được đó. Thì đây là một trong những cái vaccine mà có cái hy vọng cao đó. Thì như chị Trà My đã trình bày những lúc trước đó, thì ở bên Anh cũng có một hãng cũng đã tiến cũng khá nhanh rồi. Ở ngay bên Mỹ, ở cái tiểu bang California có một cái hãng khác, Gilead, nó cũng đang đi tới một đoạn nữa. Thì cái tin tức này là một cái sự vui mừng nhất trong 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 những cái lúc tuyệt vọng của chúng ta đó, là hiện giờ thì trên trên thế giới có nhiều cái vaccine đã được tiến hành, và hy vọng là trong những cái tháng đó sắp tới sẽ được thành công. À, tôi
Dạ
hy
vâng.
vọng là bởi vì mọi người vẫn vẫn nhắc là hy vọng tới tháng 1 thì nó sẽ có cơ hội trị được đó.
Dạ vâng, các vaccine hiện bây giờ đang chạy đua với nhau để
Dạ.
xem ai tới đích trước và thành công trước. Nhưng mà cái giai đoạn 3 thử nghiệm mới là giai đoạn cuối cùng
Cuối
quan
cùng
trọng như bác sĩ
đúng rồi.
Hoàng nói. Nếu không, cái giai đoạn 3 mà không có kết quả khả quan thì coi như cũng thua. Thành ra chúng
Dạ.
ta đang nuôi hy vọng. Moderna là cái công ty mà có vaccine bước vào giai đoạn 3 trong cái quy mô lớn hiện nay, người ta đặt nhiều kỳ vọng ở Moderna. Dạ,
Dạ.
nhưng mà ngoài Moderna cũng có những cái vaccine bên Anh.
Dạ chưa đúng.
Dạ,
Dạ.
và cái vaccine mà của Novavax mà mình vừa nhắc tới đó, nó cũng có cái tín hiệu khả quan và cũng đang được đầu tư rất nhiều. Thì chính quyền Mỹ thì mong muốn rằng là vừa lúc mà họ đang, những cái hãng dược họ đang bào chế, họ đang phát triển đó, thì cũng đầu tư luôn để cho họ có thể tiến hành sản xuất song song. Để khi mà nó thành công rồi, không phải chờ thời gian đi vào sản xuất nữa
Dạ chưa
để mà
đúng ạ.
rút ngắn giai đoạn đó.
Dạ.
Thành ra chúng ta cũng mong chờ là cái việc tiến hành song song này nó đạt hiệu quả. Thì đùng một cái khi thành công mình có vaccine ngay, không
Dạ.
phải chờ đợi.
Dạ
Dạ
chưa
vâng.
đúng ạ, tại
Thưa
vì
bác
giết
sĩ,
ông rồi. Dạ.
dạ, trong lúc này bạn Lâm Quế Anh xin hỏi là người nhiễm COVID có triệu chứng nhẹ có phải bị lây bởi người bị bệnh nhẹ hay ngược lại hay không?
Dạ
Tức là
thưa
người nặng thì lây qua mình bị
không
nặng hơn.
à, dạ thưa không, tại vì cái người nào, người bệnh nặng hoặc người bệnh nhẹ cũng có thể lây được hết. Thì cái người mà bị bệnh đó, như hồi nãy mình mới trả lời đó, là tùy ở trong cái cơ thể của người bị bệnh đó. Thành ra lúc nãy chị Trà My hỏi một câu rất là hay, đó là tại sao có người bị bệnh nặng, có người bị bệnh nhẹ. Thì không phải là do cái người lây cho mình bị bệnh nặng hoặc bị bệnh nhẹ, mà do cái sự đề kháng trong người của mình. Cái lúc nãy mình nói cái bộ máy nó có chẳng hạn như có ba cái bước đi, thì mình làm sao mà ba bước đi nếu mà nó không có bị hư nhiều thì được, còn nếu ba bước đi mà nó bị hư quá nhiều đó thì làm đúng với mình loạn ra rồi thì mình trở thành bệnh nặng. Nhưng mà thí dụ trong ba bước đi của mình không có nặng, không có bị hư nhiều quá thì nó vẫn đi được. Thành ra cái đó là không phải do cái người bệnh nhẹ, người bệnh nặng, mà do cái cơ thể của cái người bị bệnh, người bị lây đó, người ta làm ra. Thì đây là hiện giờ là như vậy. Nhưng mà trong tương lai một cái vấn đề có thể xảy ra nữa là, như mình nói, cái con virus này nó có thể nó biến chuyển. Thành ra thí dụ như cái con virus cũng là corona, nhưng mà cái loại một thì nó nằm trong người bệnh này, thì cái loại một đó có thể là nó, cái con virus nó yếu hơn là trong một cái người bệnh khác, thì nó có con virus cũng corona mà loại hại, thì lúc đó lại một cái việc khác hơn. Nhưng mà hiện giờ thì phần lớn là do cái bản năng của cái người bị bệnh đó, người ta có thể người ta chống cự được và có bị cái cơ thể cái khả năng nó có bị loạn nhiều hay không.
Dạ vâng, cho nên là cái đó để giải thích là vì sao một người bị mắc COVID không thấy triệu chứng gì hết mà lây qua một người khác có thể thập tử nhất sinh. Là
Dạ.
vì dạ là vì cái COVID đó không phải từ nhẹ mà qua mình là nhẹ, mà người bị nặng qua mình bị nặng do cái ADN của con COVID như người bạn này hiểu, mà là do cái cơ thể chính của bản thân mình, nặng hay nhẹ là do mình có chống chọi nổi nó hay không, cơ thể mình có khỏe mạnh hay không, đề kháng có cao hay không, và cái bộ máy tự vệ của mình nó có hoạt động đúng trình tự không, hay là bị rối loạn, nó bị gọi là phản ứng quá đáng quá mạnh thì mình cũng bị thua trước COVID. Dạ thì cái đó là cái nguyên lý hiện bây giờ người ta đang hiểu biết về COVID. Thưa bác sĩ, nghe nói là người hút thuốc lá nhiều, uống rượu nhiều, tỷ lệ bị nhiễm hơn người không dùng có đúng hay không?
Dạ, cái đó thì quan theo theo như khoa học chứng minh đó, thì cái đó nó không có đúng theo cái sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà có thể là cái tại vì những cái người mà chẳng hạn hút thuốc nhiều thì dĩ nhiên mình biết là cái phổi của mình sẽ bị ảnh hưởng nhiều. những cái người uống rượu nhiều thì thường thường cái gan của mình nó lại bị ảnh hưởng nhiều. Thì dĩ nhiên nếu mà cái phổi mình đã có chuyện rồi đó thì là mình sẽ gặp thêm cái này nữa thì nó sẽ khó hơn cho cái phổi của mình nó phải chống lại. Quan nghĩ là những cái tin tức này nó chưa có chính xác lắm, là tại vì nó không có đủ một số người. Thí dụ mình muốn làm cái này đó thì thí dụ như mình dựng ra một cái cuộc thí nghiệm đó, thì mình phải nói là bây giờ 100 người hút thuốc và 100 người không hút thuốc, sau đó mình dùng một cái con virus, mình cho cả hai nhóm người này đều đều bị bệnh như nhau thì coi bên nào nó sẽ nặng hơn. Thì đó là một cái sự mà làm thí nghiệm đúng nhất, nhưng mà dĩ nhiên mình biết cái đó là không có được, tại cái đó nó không có đạo đức, nó không thể nào mình cho người ta bị bệnh được. Thành có thể mình tìm ra khó. Hiện giờ thì họ chỉ nhìn ra trong cái những cái số người bị bệnh, coi có người có thể hút thuốc được, có người như không hút thuốc được, hay là những người đã có hay không thôi. Chứ quăng theo theo cái sự suy nghĩ của mình đó thì mình thấy cái đó nó không có được đúng lắm, là tại vì những cái người mà đã hút thuốc thì mình biết là những cái tế bào trong cái phổi của họ đã bị ảnh hưởng rồi, thì dĩ nhiên họ không có thể nào mà họ họ có thể họ chống mạnh hơn bên bên kia được trong đó. Thành ra cái đó quan nghĩ cái tin tức đó chắc mình chưa có đủ tài liệu để mình phán xét là nó đúng hay là không đúng đó.
Không có cuộc khoa học nào để chứng tỏ là những người hút thuốc uống rượu nhiều thì ít bị COVID hơn người khác. Đã không có cái cuộc khoa học nào chứng tỏ cái điều đó cả. Nhưng mà đã có những cái nghiên cứu khoa học cho thấy là những người hút thuốc nhiều thì bị hư phổi nhiều hơn người không hút thuốc, uống rượu nhiều thì hư gan nhiều hơn người không uống rượu. Cho nên là nếu mà gan phổi đã hư sẵn rồi, đã bị ảnh hưởng sẵn rồi thì với COVID thì chắc sẽ yếu hơn người không có bị ảnh hưởng về gan, về phổi bị nền sẵn. Thành ra những cái thông tin mà quý vị nghe đó, nếu mà không phải là nghiên cứu khoa học thì đừng vội tin, tại vì chưa có một cái cơ sở chắc chắn. Thưa bác sĩ, là câu hỏi của David Trần là thời gian này có tin nếu như bị đỏ mắt thì cũng có thể là triệu chứng của COVID có đúng hay không? Vậy thì phải điều trị thuốc nhỏ mắt hay phải xài thuốc điều trị COVID riêng cho mắt? Đây là cái chuyên khoa của bác sĩ Quang.
Cái này thì đúng đấy, cái này đúng là cái bên cạnh quan ở trong con mắt của mình đó, nó có cái nước mắt dĩ nhiên chảy ra. Thì cái mình biết là trước khi xảy ra cái vụ virus này đó, cái virus corona này, mình biết là những cái bị lây rất là nhiều, những khi mình đỏ mắt hoặc là mình chảy nước gèn thì nó lây rất là nhanh trong người. Đây quan không muốn nói là không phải là những cái vi vi trùng nha, cái này do những cái vi khuẩn, tức là không phải là bacteria mà là virus đó, thì nó lây rất là nhiều. Thì chỉ trong vòng cái vụ virus corona này nó xảy ra là bắt đầu cái như cao nhất là khoảng lúc từ bắt đầu tháng 3 thì nó đã đi khắp toàn cầu. Thì chỉ trong tháng 3 cho tới hôm nay là tháng tháng 8, thì cái trong vòng 4 5 tháng này đó thì quan tại vì quan quan là chủ nhiệm của một cái tờ báo y y học gì trong mắt đó, thì quan đã nhận được rất là nhiều những cái bài viết về những cái con corona này, nó có thể nó xảy ra trong cái mắt của mình có nhiều cách lắm, hoặc là nó đỏ, hoặc nó ảnh hưởng tới phần giữa, hoặc nó ảnh hưởng tới phần ngoài sau con mắt nữa. Thành ra hiện giờ đó mới ngày từ đầu tuần này đó thì Quang đã nhận được những bài viết là nó chứng tỏ là tại vì làm sao người ta biết được là cái người người này nó họ bị bệnh virus thì không may họ tử vong, họ mất đi, thì trong gia đình đồng ý cho người ta làm cũng như là
Khám nghiệm
mổ
tử
xẻ cái cơ
thi
thể của mình ra.
đó.
Dạ, thì lúc mà ta tới con mắt đó thì người ta tìm được cái con vi khuẩn này nó nằm ở trong những cái bộ phận của con mắt đó,
Cô
là
vết
nằm
nằm trong mắt.
dạ nằm trong mắt rồi rồi đó là một. Hai là những cái người bệnh mà còn sống đó thì họ lấy cái nước mắt đó, họ lấy cái nước mắt của mình rồi họ thử, rồi họ tìm được trong trong những con mắt những cái con vi khuẩn này nó nằm ở trong nước mắt nữa. Đây cũng là một cái điều nữa, là bởi như thế mà mình đừng có mình bao giờ họ cũng muốn mình mau găng tay vô, mình đừng có rờ cái nước của mắt người ta rồi mình quẹt mình, dĩ nhiên là không có dùng khăn chung rồi. Rồi thí dụ trong lúc mà quan khám bệnh ở trong trong nhà thương đó thì quan vẫn đeo cái khẩu trang là một, rồi họ lại giữa cái máy mà quan coi với cái bệnh nhân đó thì họ lại có một cái miếng kính khác nữa để mình nó cách ly ra đó, thì làm như vậy. Rồi dĩ nhiên là quan khi mà quan đụng vào cái mặt thì phụ nếu mình khám thì phải đụng, nhưng mà sau đó thì mình lấy găng tay ra, mình bỏ
Bỏ
găng tay
ngay.
để mình rửa tay đàng hoàng. Nhưng mà cái cõi đó là đúng, là mắt và những cái bộ phận trong mắt cũng là một cái nơi để cái con corona này nó sống ở trong đó và nó phát triển trong đó.
Như vậy là ngoài cái đường lây lan qua nước bọt, nước mũi,
chứ
nước
còn
mắt.
là nước mắt nữa. Dạ,
Dạ, nước
nước mắt
mắt cũng lây
thì
COVID.
nước mắt là mình biết là tại vì trước như Quang nói gì đó, trước khi xảy ra cái vụ corona này, có những cái người mà người ta cũng như là bị một cái mỗi một cái mùa lúc trước là mùa flu đó thì bị cảm thì cảm xúc đi thì người ta nước mắt đỏ lên rồi chảy nước ra, không phải là bị do cái con vi trùng mà do cái con vi khuẩn đó, thì mình biết là những cái đó nó lây rất là nhanh. Đây là một cái chuyện quan trọng, ví dụ như sống trong gia đình đó thì mình đừng bao giờ mình dùng cái khăn chung ở trường, tại vì nó đi rất là nhanh và nó mau lắm, thì đúng là như thế đó.
Và nếu mà lây qua đường nước mắt thì trong cái mùa COVID này ai có khóc thì mình cũng không nên lau lệ
Thì
dùm cho người ta.
đúng, nếu mình có lau thì mình nhớ là mình đeo cái găng tay vào đó rồi mình lau bằng cái giấy, xong rồi mình dùng cái giấy dùng thùng rác mình trộn đi đi, chứ mình đừng có dùng cái khăn này mình lau chỗ này rồi mình lại mồ hôi mình lại bóc cái khăn đó mình lau tay của mình rồi nó sẽ đi hết cái nhà là rất là mau đó.
Dạ vâng, và cái đó liên tưởng tới hình ảnh của những nhà trẻ chẳng hạn, khi các
Dạ.
em sinh hoạt chung, dĩ nhiên nước mắt nước mũi này kia có những cái khăn, cái đó là rất là quan trọng, phải cẩn cẩn thận
Dạ,
trong cái
đúng.
chuyện là nước mắt nước mũi và nước bọt là những con đường mà virus corona có thể tấn công xâm nhập vào cơ thể của mình. Hồi nào bây giờ mình cứ nghe nói nhiều tới là nước bọt, nói chuyện lớn ho hắt xì văng ra, nhưng mà nước mũi và nước mắt cũng là cái nơi, cái dung dịch của cơ thể mình đó cũng là cái nơi để nó tầm trú và
Dạ.
lây lan. Quý vị cẩn thận. Thì cái câu hỏi của người bạn này tiếp theo đó, như vậy thì mình phải điều trị bằng thuốc nhỏ mắt hay là có cái thuốc nào trị cho COVID trong mắt hay không thưa bác
Dạ,
sĩ?
thưa chưa à, chưa có cái loại trị bây giờ, mỗi lần mình trị vậy đó thì again, thí dụ như mình dùng những cái thuốc mình chống cái viêm trong người của mình, chẳng hạn như cái con COVID này nó làm cái viêm ảnh hưởng tới cái phổi hoặc cái thận, thì mình hiện giờ lúc nãy thì quan chị Trà My đã bàn đó, thì là mình dùng cái thuốc để mình chống cái viêm, thì thuốc đó mình cho vào cái mạch máu. Còn thí dụ bây giờ mà cái mắt mình nó bị như vậy đó thì mình có dùng những cái thuốc nhỏ đó, những cái thuốc steroid nhỏ đó mình nhỏ để mình trị cái
Chống
mắt đó,
phim.
và cho cái viêm trong con mắt mình dùng cái đó, mình dùng những cái thứ chẳng hạn như có một loại một cái chỗ kia một cái trung tâm nó gửi bài báo đi, nó dùng cái chất chẳng hạn như cái chất thuốc gọi là cyclosporine, thì đó là một cái chất thuốc để dùng để chống lại cái viêm đó, nhưng mà nó làm thành cái thuốc nhỏ đó chứ không phải là thuốc uống, tại vì nếu nhỏ thì mình nhỏ trong con mắt để mình chặn lại. Mà dĩ nhiên thì là khi mình trị như vậy thì con mắt cũng là một trong những cái bộ phận trong cơ thể, thành ra cái chánh vẫn là phải trị cái viêm cho toàn thể cơ thể của mình, tại vì một khi nó đi đi cái con mắt thì nó gần cái ốc rồi, nó gần chỗ khác của mình rồi, mình không nghĩ là nó sẽ đứng trong con mắt một chỗ hoài, nó sẽ tiến tới những cái bộ phận khác.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi từ Đan Mạch là cái khẩu trang may bằng vải đó bác sĩ, ở nhà đó cũng như Trà
Dạ.
My ở nhà cũng có may khẩu trang vải nữa, không biết nó có lợi hại gì hay không so với khẩu trang y tế, nó có bảo vệ được yên tâm như vậy hay không?
Dạ, thì nó chứng tỏ là cái khẩu trang nó chia ra nhiều loại. Có những cái loại mà thật sự mà mạnh nhất nó gọi là cái chữ N95 đó, N95, thì cái đó nó làm rất 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 là khít trong đó, tại cái đó nó làm nó chống những cái bệnh như bệnh lao chẳng hạn hoặc là bệnh này, thì cái đó là cái trong phòng mổ ấy, khi quăng vào phòng mổ thì quăng dùng cái đó, quăng dùng hoàn toàn cái đó đẩy mổ ra. Còn thí dụ trong lúc khám bệnh đó thì mình dùng cái đó, hoặc là mình dùng thí dụ quăng dùng một cái loại khẩu trang mà mình dùng rồi mình vớt đi đó, thì thường
Khẩu
thường
trang
quăng
y tế đó.
y tế đó thì quăng dùng cái đó, quăng dùng hai lớp trong đó đó, quăng làm hai lớp trong đó quăng làm, tại có nhiều khi cái N95 đó nó quá là ngọt thở, mà trong cái phòng khám nó có nhiều khi quăng quăng phải cần thở một chút quăng nữa, thành ra quăng quăng đeo cái chi thì cũng được. Còn cái về cái vấn đề mà mặt trang vải đó thì tùy cái loại vải và tùy cái cách may nữa, tại vì mình không chắc chắn là loại vải nào nó cũng giống loại vải nào, thành ra mình không thể nói là loại cái khẩu trang vải nó tốt và nó xấu, mà tùy cách làm á, tại vì sau cái vụ này xảy ra thì ở trên thị trường nó tung ra rất là nhiều cái loại khẩu khẩu trang, nhưng mà mình không chắc chắn được là tại vì không biết nó đã được thử qua chưa, thành ra nếu mình biết được cái nơi mà sản xuất ra mà tốt thì mình có thể tin tưởng. Còn nếu thí dụ bây giờ mình lên mạng mà mình mua, thí dụ bây giờ chị vô Amazon nó chị thấy nó bán nhiều quá, mình không biết thật sự là loại khẩu trang may nào đúng là không đúng nữa, thì tùy
Dạ
tay
vâng.
mình đâu có biết chắc được là cái nó
Cái
dày
sợi
bao
vải nó khít
và nó
hay là
sợi vải
thưa?
nó
Vâng.
thế nào đó ạ.
Dạ vâng. Và cái khẩu trang mà an tâm nhất trong lúc này đó là N95, thì nó
Dạ.
lọc được 95%. Nó còn 5% còn rủi ro đó quý vị, chứ không phải là được 100% đâu.
Dạ.
Còn cái khẩu trang mà y tế để các bác sĩ phẫu thuật á, thì nó
Dạ.
không tới 95%, nhưng mà nếu mà cẩn thận người ta còn đeo cả hai lớp, như bác sĩ tiếp xúc với
Dạ.
bệnh nhân còn đeo hai lớp, thì
Dạ.
đó là cho mình biết là những cái loại khẩu trang đã qua kiểm định xác nhận được cái tính gọi là bảo vệ tới đâu. Còn khẩu trang vải thì họ chưa có nghiên cứu một cái loại nào gọi là 100%, một loại nào là 5%, chưa có những cái cuộc nghiên cứu để xem cái loại khẩu trang vải nào bảo đảm chất lượng. Nhưng mà có những cái cuộc nghiên cứu mà Trà My được đọc thấy đó thì nói rằng là loại vải càng tối và mai cái lớp khẩu trang mà mình đưa lên ánh sáng, đưa lên ánh đèn hoặc đưa lên ánh sáng mặt trời mà mình nhìn không xuyên qua được cái ánh sáng thì nó tốt hơn là cái khẩu trang mà nhìn qua là xuyên thấu. Để xuyên thấu như vậy thì những cái phân tử nhỏ của COVID á, những cái hạt nhỏ của COVID nó có thể bay qua được. Thì nếu mà cái vải mà nó đã tối rồi mà nó khít đến nỗi mà quý vị không thấy ánh sáng xuyên qua thì cái đó an tâm hơn. Chứ còn cũng chưa có một cái cuộc nghiên cứu nào cho thấy là màu đen hay màu đỏ hay là khẩu trang dày, khẩu trang mỏng thì nó tốt hơn. Chưa ai nói. Nhưng mà nếu mình cẩn thận thì mình mang chắc là khẩu trang y tế một lớp đi, rồi khẩu trang vải nữa cho chắc ăn. Đó, thì nếu quý vị đã nằm trong cái vùng nguy cơ cao thì mình sẽ có những cái cách bảo vệ cao hơn. Nhưng mà cái khẩu trang vải ít nhất có còn hơn không.
Dạ, chưa đúng.
Trong lúc mà nó khan hiếm quá mà mình không có gì để bảo vệ hết thì rất là nguy. Cho nên ở đây người Mỹ cái khi mà hiếm khẩu trang, người ta lấy khăn choàng, người ta lấy khăn trùm đầu, lấy bất cứ cái gì có thể người ta che mũi và che miệng để làm chi mình đừng có bị người ta văng vào, hoặc là mình cũng không có văng qua người ta. Ít nhất có còn hơn không. Chứ còn cái chất lượng bảo đảm của khẩu trang vải chưa ai thí nghiệm nghiên cứu cả. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Khoan.
Nếu mình dùng những cái loại mà bằng vải đó, hoặc là khăn hoặc là mặt, thì mình chỉ nhớ là mình nên giặt nó thường xuyên đó. Tức là không phải mình dùng cái khăn vải mà mình dùng suốt một tháng thì nó không được tốt đó. Thành ra nếu mà có thể được thì mình giặt nó thì nó sẽ sạch hơn một chút.
Vâng, dạ. Khẩu trang y tế thì dùng một lần rồi bỏ. Còn khẩu trang vải thì mỗi một ngày quý vị phải giặt nó đi hoặc là tháo nó ra. Cầm ở ngoài cái mặt ngoài đó nó đã dính vi trùng rồi. Đừng có lấy cái tay đó chạm lên mặt nữa, mắt mũi miệng nữa thì nó sẽ vẫn lây như thường. Khi mà tháo khẩu trang người ta lưu ý là tháo từ hai bên lỗ tai tháo ra và đừng đụng tới nó nữa. Bỏ qua một bên để giặt giũ. Còn nếu muốn đeo lại thì đừng có đụng vào cái mặt ngoài mà chỉ là như thế này thôi. Có nhiều người cầm ở đây mở ra cái tay dính hết rồi. Đó là những cái lưu ý lúc này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mình còn rất là nhiều câu hỏi thì bác sĩ Quang, tới 50+ câu hỏi lúc này, nhưng mà thời gian đã hết rồi. Trà My xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình, đã đặt rất là nhiều câu hỏi cho chương trình, có thể đóng góp hữu hiệu hơn cho quý vị, giải đáp những thắc mắc của quý vị. Nhưng mà mỗi một tuần như vậy chỉ có thời lượng từ 30 tới 60 phút thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần tới tối thứ tư, chương trình Hỏi Đáp Y Học bắt đầu từ 10:30 tối giờ Việt Nam tối thứ tư hàng tuần. Mong quý vị đón xem nhé. Một lần nữa Trà My cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Quang là giáo sư trường y Đại học Stanford ở California đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn chị.
Mình sẽ gặp lại nhau vào tuần tới. Mời quý vị tái ngộ cùng chương trình và bác sĩ Quang vào tuần tới với những thông tin mới nhất về COVID. Trà My kính chúc sức khỏe quý vị và xin gặp lại.
Cảm ơn chị.